truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 15 tháng 8 có những nội dung chính sau.
Trong tháng 7, tổng thu trong cân đối ngân sách của tỉnh đạt 591 tỷ đồng, cao hơn trung bình mỗi tháng trong quý 2 trên dưới 70 tỷ đồng.
Để tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần giảm thiểu các vi phạm về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các sản phẩm nông nghiệp.
Sau gần một tháng đưa vào hoạt động, mô hình bể bơi di động từ nguồn xã hội hóa được lắp đặt tại trường trung học cơ sở Cam Giá, thành phố Thái Nguyên đã mang lại những tín hiệu tích cực. Điều này đã giúp các em nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước, từ đó giảm thiểu tai nạn do đuối nước gây ra. Chuyên mục giáo dục và đào tạo trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 8 năm 2016, Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 2853 UBND KGVX về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết gửi các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Ủy ban dân các huyện, thành phố, thị xã, Đại học Thái Nguyên. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công điện hỏa tốc số 1388 CDTTG ngày 8 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. Để chủ động kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu 1. Ủy ban dân các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy trên địa bàn, diệt muỗi bằng các biện pháp truyền thống và phun hóa chất, đặc biệt tại các công trường xây dựng, vũng nước, tù đọng, các dụng cụ chứa nước, khu vực tập trung dân cư, yêu cầu người dân khi có dấu hiệu của bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. 2. Sở Y tế giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cơ sở khám chữa bệnh có phương án đảm bảo phương tiện, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. 3. Sở Thông tin và Truyền thông, báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phát hiện sớm dịch bệnh để người dân tích cực chủ động thực hiện phòng chống dịch bệnh, đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị khi vừa có dấu hiệu mắc bệnh. 4. Đại học Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc huy động giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia tích cực vào chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy tại gia đình, trường học và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo quyết liệt và chịu trách nhiệm trước Ủy ban dân tỉnh về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.
Trong tháng 7, tổng thu trong cân đối của tỉnh đạt 591 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 420 tỷ đồng, còn lại hơn 171 tỷ đồng là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, cao hơn trung bình mỗi tháng trong quý 2 trên dưới 70 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 5.617 tỷ đồng, bằng 129,6% so với năm 2015, đạt 86,4% dự toán năm tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt 4.421 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2015, bằng 90,2% dự toán năm tỉnh giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.195 tỷ đồng, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2015, bằng 74,7% dự toán năm tỉnh giao. Đối với nguồn thu nội địa, một số nguồn thu trong tháng 7 đạt cao hơn những tháng liền kề, gồm thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh, được 110 tỷ đồng, nâng tổng số thu từ nguồn này trong tháng 7 lên 687 tỷ đồng. Thu tiền cho thuê đất được 51 tỷ đồng, bằng gần 50% tổng thu của 7 tháng. Một số nguồn giữ mức tương đương các tháng trước, gồm thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương được 70 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng được 566 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân được 32 tỷ đồng, 7 tháng đạt 476 tỷ đồng. Đối với nguồn thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 3 tháng gần đây, đặc biệt là trong tháng 7 đã giảm mạnh, chỉ còn 15,5 tỷ đồng, trong khi lũy kế 7 tháng được tới 1.402 tỷ đồng, bằng 147,6% dự toán năm tỉnh giao. Đối với nguồn thu xuất nhập khẩu, sở dĩ trong tháng 7 có sự tăng cao, theo đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan Thái Nguyên là do trong tháng lượng phôi thép nhập khẩu tăng, nhà máy điện tử Samsung đẩy mạnh bán hàng tại thị trường nội địa, cùng với đó là một số dự án doanh nghiệp nhập khẩu các loại máy móc thiết bị phụ tùng vật tư. đại diện Cục Thuế tỉnh và Chi cục Hải quan Thái Nguyên cho biết, số thu ngân sách những tháng còn lại của năm sẽ khó đạt được mức thu như tháng 7, mà dự kiến chỉ đạt số thu khoảng trên dưới 500 tỷ đồng, gồm cả thu nội địa và xuất nhập khẩu, tương đương số thu của các tháng trong quý 2.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã trồng được 5.700 ha rừng, đạt 102% kế hoạch năm, đảm bảo đúng các quy trình kỹ thuật. Trong đó rừng sản xuất là trên 4.900 ha, rừng phòng hộ đặc dụng là trên 764 ha, các loại cây được trồng chủ yếu là keo, quế, v.v. Trong quá trình chuẩn bị trồng rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn đã thường xuyên có mặt tại cơ sở để đôn đốc tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn cho bà con nhân dân cách xử lý thực bì, quốc hố trồng cây theo đúng quy trình kỹ thuật, đúng mật độ. Nhờ đó diện tích rừng mới trồng đều sinh trưởng, phát triển tốt. Cùng với công tác trồng rừng, Chi cục Kiểm lâm cũng đã phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban dân các huyện, thành thị tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, nâng cao ý thức người dân trong chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.
Thời tiết cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 nắng nóng diện rộng kèm mưa rào là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển gây hại cho cây chè. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có 60 ha chè bị hại, trong đó có 30 ha chè bị nhiễm bọ cánh tơ, 20 ha bị nhiễm dày xanh và 10 ha chè bị bọ xít muỗi gây hại. Theo đó, dày xanh gây hại búp chè với mật độ trung bình là 2,5%, có nơi cao 10%. Bọ cánh tơ gây hại trên búp với tỷ lệ trung bình là 2,5%, nơi cao là 15%. Bọ xít muỗi gây hại với mật độ trung bình 1%, nơi cao là 10%. Để hạn chế mức thấp nhất sâu bệnh gây hại và đảm bảo năng suất sản lượng chè cho bà con nông dân, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố triển khai đến cán bộ khuyến nông các xã, đặc biệt là các xã nằm trong chỉ giới địa lý chè Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Tân Cương, Thịnh Đức, tăng cường công tác kiểm tra diễn biến bọ cánh tơ trên các nương chè, nhất là giai đoạn búp nảy mầm đến trước khi hái 7 ngày. Qua đó tuyên truyền hướng dẫn các hộ trồng chè cách phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Đồng thời trạm khuyến cáo bà con nông dân nếu thấy tỷ lệ búp bị hại từ 5% trở lên thì sử dụng thuốc phòng trừ và có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật như Woodcheck 780 VKP, Mizan 10 VKP, Atmai 050 EC để phun phòng trừ dày xanh. Đối với bọ cánh tơ, bà con nông dân có thể dùng các loại thuốc như Confidor 100 SL, Sutin 5 EC, Dilan 10 VKG. Trạm khuyến cáo bà con đọc ký hướng dẫn sử dụng và tuân thủ quy định cách ly đủ ngày mới thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm chè.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2016, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần giảm thiểu các vi phạm về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các sản phẩm nông nghiệp, tạo niềm tin đối với người tiêu dùng. Bài viết đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Với mục tiêu nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các hộ tham gia chuỗi sản xuất như nông dân, chủ trang trại, cơ sở chế biến, cán bộ quản lý. Phối hợp phát động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức kiểm tra thực tế tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Ông Dương Minh Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, cùng với tăng cường thanh kiểm tra, chúng tôi còn chú trọng tuyên truyền hướng dẫn, vận động người sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng, thuốc thú y, thuốc kháng sinh trong chăn nuôi gia súc gia cầm, thủy sản, chất bảo quản, phụ gia trong bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm và đảm bảo điều kiện vệ sinh trong sản xuất kinh doanh, công khai các cơ sở không đạt điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, thực hiện các chương trình giám sát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, Chi cục đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các địa phương tiến hành kiểm tra 67 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, lấy 58 mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm, trong đó có 48 mẫu được kiểm nghiệm định tính nhanh tại các cơ sở, 10 mẫu được phân tích tại phòng kiểm nghiệm tại Hà Nội và Hải Phòng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy có 57 trên 58 mẫu kiểm nghiệm đảm bảo an toàn, còn một mẫu nước tiểu lợn có chất sabutamol. Chi cục đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính 6 cơ sở với các lỗi cơ bản như sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chủ cơ sở không cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm, không khám sức khỏe định kỳ với tổng số tiền phạt 15,4 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng của tỉnh cũng đã kiểm tra, đánh giá xếp loại định kỳ 113 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản, trong đó có 40 cơ sở xếp loại A, 72 cơ sở xếp loại B và 1 cơ sở xếp loại C. Dựa vào những con số nói trên, chưa thể khẳng định tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp đã được kiểm soát. Bởi trên địa bàn tỉnh hiện có trên 800 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nông lâm, thủy sản đang hoạt động. Hầu hết các cơ sở đều có quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, nằm phân tán ở khắp các địa phương. Và ý thức của một bộ phận người sản xuất vẫn đặt lợi nhuận lên hàng đầu, coi nhẹ sức khỏe của người tiêu dùng. Thêm vào đó, 100% các mẫu vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản mới chỉ được kiểm tra định tính, còn kiểm định về chất lượng đều phải gửi đi phân tích tại các phòng kiểm nghiệm thuộc hai thành phố lớn là Hà Nội và Hải Phòng, dẫn đến những khó khăn trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. Chính vì vậy, để có cơ sở kiểm soát, quản lý nguồn thực phẩm từ gốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí, đầu tư 2 hệ thống thiết bị cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Huấn luyện Nghiệp vụ Nông lâm Thủy sản thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Trong đó, hệ thống thiết bị 1 sẽ kiểm nghiệm được trên 150 dòng kháng sinh và chất cấm trên các sản phẩm động vật, thủy sản, nước tiểu động vật, thức ăn chăn nuôi, chất cấm, kháng sinh, phụ gia trong thực phẩm. Còn hệ thống thiết bị 2 sẽ kiểm nghiệm được trên 300 hoạt chất, thuốc bảo vệ thực vật trên các sản phẩm trồng trọt như rau, củ, quả, chè với thời gian bình quân sau 2 tiếng sẽ cho kết quả chính xác. Khi hai hệ thống này được đưa vào hoạt động sẽ góp phần ngăn chặn việc đưa thực phẩm bẩn ra thị trường và giúp cơ quan chức năng xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm. Cùng với đó, tỉnh cũng đã và đang nỗ lực xây dựng vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa sản xuất. Bên cạnh đó sẽ tiến tới triển khai quản lý theo chuỗi thực phẩm an toàn. Đây được coi là mô hình có tính đột phá và bền vững cho sản xuất nông nghiệp. Chuỗi sẽ bắt đầu từ khâu cung ứng vật tư nông nghiệp đến sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ, có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hiện Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên đang triển khai chương trình phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm, một số sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh. Nếu chương trình được triển khai thành công, đây sẽ là lời giải cho bài toán đầu ra cho nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp khi đến tay người tiêu dùng, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các sở ngành liên quan, các huyện, thành thị trong tỉnh cũng cần chủ động tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để công tác kiểm tra, kiểm soát đạt hiệu quả. Còn người tiêu dùng, hơn bao giờ hết, hãy nói không với thực phẩm không an toàn, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, khai báo ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Giáo dục và đào tạo.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Giáo dục và đào tạo thành phố hôm nay, mời các thầy cô giáo và các em cùng theo dõi chương trình với những nội dung chính sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin phản ánh hoạt động của ngành giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Phần cuối chuyên mục, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Ý nghĩa từ việc xây dựng bể bơi di động từ nguồn xã hội hóa giáo dục. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11 tháng 8 đến 13 tháng 8 năm 2016, tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn giáo dục thể chất cho gần 100 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn thể dục tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Trong 3 ngày tập huấn, các chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã truyền đạt những nội dung cơ bản như triển khai phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu, trọng tài môn bóng rổ, hướng dẫn thực hiện bài thể dục giữa giờ, thể dục buổi sáng trên nền nhạc, một số nội dung quy định của môn thể dục aerobic và thực hiện thảo luận rút kinh nghiệm một số nội dung kế hoạch dạy học, chế độ cho điểm, nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Điểm mới của chương trình tập huấn năm nay là sử dụng âm nhạc thay cho đánh trống trong các bài thể dục giữa giờ và thể dục buổi sáng. Tuy nhiên, việc giảng dạy bộ môn này tại các trường hiện nay còn nhiều khó khăn. Ông Đào Quang Nghĩa, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết.
Khó khăn thứ nhất là các hệ thống sân tập và các nhà đa năng hiện nay là thành phố cũng rất là thiếu với cái vị trí, với cái diện tích tập đang bị thiếu. Tuy nhiên thì về góc độ chuyên môn của ngành đã chỉ đạo các nhà trường phải khắc phục và tạo điều kiện tốt nhất để cho các em học sinh có cái vị trí, địa điểm tập luyện để có hiệu quả về giáo dục toàn diện và đặc biệt là các môn thi đấu đạt kết quả cao.
việc tổ chức tập huấn giáo dục thể chất là một trong những hoạt động thường niên của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên nhằm đánh giá công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy môn giáo dục thể chất của hai bậc tiểu học và trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên. Qua đánh giá, sau 3 ngày tập huấn, các thầy cô giáo đã tiếp thu nhanh, thái độ học tập nghiêm túc và hoàn thành xuất sắc chương trình tập huấn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên cả nước cũng như trong tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng dẫn đến những cái chết thương tâm cho trẻ nhỏ, học sinh, gây tổn thất đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Trước thực trạng trên, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác xã hội hóa trong việc xây dựng bể bơi cho trẻ tại các nhà trường.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Giá nằm trên địa bàn có con sông Cầu chảy qua, lại xa trung tâm thành phố. Mặt khác, hầu hết người dân ở địa phương làm nông nghiệp. Với những đặc điểm đó, trẻ em trên địa bàn phường Cam Giá nói chung và các học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Giá nói riêng đều rất khó được tiếp cận với các lớp học bơi hay các hồ bơi hiện đại an toàn. Vì vậy, ngay sau khi huy động được kinh phí lắp đặt bể bơi di động, ngành giáo dục thành phố đã lắp đặt tại trường trung học cơ sở Cam Giá. Việc lắp đặt bể bơi tại nhà trường đã trở thành một sự kiện lớn đối với cô trò cũng như nhân dân nơi đây. Mặc dù chỉ là bể bơi di động nhưng cũng đã đáp ứng được nhu cầu học bơi của các em. Từ khi bể bơi đi vào hoạt động, các em học sinh trường trung học cơ sở Cam Giá rất hào hứng với bể bơi mới của trường. Nói về niềm vui được học bơi tại nhà trường, em Đoàn Thanh Tùng, học sinh lớp 7A2, trường trung học cơ sở Cam Giá cho biết.
Nhà trường lắp đặt bể bơi này cháu thấy rất thích và cháu sẽ đến đây bơi thường xuyên để tránh tình trạng bị đuối nước.
Ngay sau khi khánh thành bể bơi, nhiều em học sinh đã tham gia đăng ký học bơi. Là trường đầu tiên được thực hiện mô hình hồ bơi di động, để có thể giúp các em học sinh hoàn thành được kỹ năng bơi lội cũng như tổ chức sắp xếp bài giảng, nhà trường đã lên kế hoạch giảng dạy bộ môn bơi ngay trong dịp hè này. Có thể thấy, nhu cầu phát triển bể bơi tại các trường học hiện nay là rất lớn. Mặc dù là thành phố loại 1 trực thuộc tỉnh, nhưng các trường học bậc tiểu học và trung học cơ sở của thành phố Thái Nguyên lại chưa được trang bị hệ thống bể bơi để dạy môn bơi lội cho các em học sinh. Chính vì vậy mà nhiều gia đình có con nhỏ đã chủ động cho con mình tham gia các lớp học bơi để các em có thể tự bảo vệ mình nếu chẳng may gặp đuối nước. Tuy nhiên, số lượng hồ bơi và chất lượng học tập tại các lớp dạy bơi tại các cơ sở không đảm bảo. Chính vì thế, để tìm cho con em mình địa điểm, lớp học bơi cũng là vấn đề khiến nhiều phụ huynh đau đầu. Nói về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Hương có con đang theo học tiểu học tại trường tiểu học Trưng Vương cho biết.
Hiện nay tình trạng trẻ nhỏ đuối nước rất nhiều. Trong khi đó các trường tiểu học và trung học ấy lại không có bể bơi. Vì vậy mỗi khi nghỉ hè tôi lại phải cho các cháu đi học bơi ở các bể bơi tư nhân ở trong thành phố. Chính vì vậy nên tôi mong các trường học cũng như thành phố lên đầu tư bể bơi để dạy môn bơi cho các học sinh được học kỹ năng bơi.
Cùng với việc lắp đặt bể bơi di động tại trường trung học cơ sở Cam Giá, trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tham mưu và đề xuất với Ủy ban dân thành phố ưu tiên kinh phí để lắp đặt bể bơi di động tại các nhà trường. Mặt khác, tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa để có thêm nhiều bể bơi di động được lắp đặt tại các nhà trường. Nói về sự cần thiết trong việc triển khai xây dựng hay lắp đặt hệ thống bể bơi di động trong các nhà trường, bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đây là mô hình bể bơi di động đầu tiên chúng tôi đã hoàn thành tại trường trung học cơ sở Cam Giá với mục đích là nâng cao cái kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng bơi cho học sinh trong nhà trường và tăng cường cái khả năng để học sinh thích ứng với các cái điều kiện tự nhiên và nâng cao cái thể chất cho học sinh, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương huy động sự ủng hộ của các tổ chức, các cá nhân, tập thể cùng với lại ngân sách nhà nước để tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhân rộng với mô hình bể bơi trong trường học.
Hy vọng rằng trong thời gian tới, với những hiệu quả mà mô hình đem lại, trẻ em của chúng ta sẽ được rèn luyện nhiều hơn, nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước, từ đó giảm thiểu tai nạn do đuối nước gây ra. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Giáo dục và Đào tạo.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin cảnh báo mưa lớn diện rộng và cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất. Hiện nay giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh lên. Hồi 13 giờ ngày 15 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,7 độ vĩ Bắc, 115,3 độ kinh Đông trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây về phía vịnh Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới, từ đêm 16 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong vài ngày. Cảnh báo trên các sông suối có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét. Cần đề phòng lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các vùng đồi núi và ngập úng ở các vùng trũng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 8 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống, thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày, thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, chạy tuyến Thái Nguyên-Bắc Cạn và Bắc Cạn-Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816-252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai, rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.